Chứ đâu nhất thiết là mình phải là cái người phải ngồi trên pháp tòa để mà nói kinh mới gọi là người đệ tử cưng của Phật đâu. Đủ kiểu cách hết. Người ta làm biến đi chùa, mỗi chủ nhật mình chịu khó đem xe tới đón, phone nhắc, cũng là một cái việc làm. Cũng là một việc làm. Và cái thiện của mình á, là khi thấy người ta đau mà mình cũng đau. Giống như ba cha mẹ vậy đó, thấy con nó đau mà mình đứng ngoài này mình khóc. Tại sao vậy? Mình đâu có đau mà mình khóc, nhưng mà đó là tình thương cho con. Tại sao thấy con được ăn được mà mình lại vui? Sao kỳ vậy? Đó là tình thương của cha mẹ. Cho nên cái tình thương của Bồ Tát giống như Di Ma Cật vậy đó. Chúng sanh bệnh, tôi bệnh. Chúng sanh mà bệnh thì mình cũng bệnh. Bây giờ mình nói một cách cho nó dễ hiểu một chút đi. Thí dụ như bây giờ á, Phật tử mà họ không chịu tu, quý thầy khổ không? Mình nói một cách cho dễ dàng vậy đi. Phật tử mà họ không tu mình khổ không? Khổ chứ. Tại họ không tu có nghĩa là không tu, không học gì hết. Họ ăn nói thô tháo, rồi họ hành xử không có tế nhị, cũng khổ ông thầy, phải không? Cho nên Phật tử, Phật tử mà thường tới chùa thuần thành làm công quả rồi, ngoài cái chuyện học kinh nghe pháp, cũng phải học cái gì? Học cái lễ nghi, để mà biết mà hành xử mà cung, để mà gọi là gì, gọi là hàng ngày mình ứng xử trong chùa. Ở trong chùa đâu phải là như ngoài đời mà muốn nói sao nói, muốn ăn sao ăn. Rồi ví dụ như bây giờ á, cái người mà họ không hiểu đạo, không tu đạo á, cái thầy trụ trì cũng khổ nữa. Tại họ vô chùa họ muốn làm bá chủ, họ muốn điều khiển thầy, vân vân. Đó, mình nói gần như vậy. Rồi mình nói con mà nó không nghe lời mình khổ không? Cũng khổ nữa. Mình đem hết tâm tư mình lo cho nó ăn, cho nó học. Giờ nó vô tới trường nó không lo học, lo hành gì hết. Nó về nó quậy quọ, nó cúp cua, nó không đi học, cha mẹ cũng khổ. Cho nên cái tình thương của một người có tâm lành đó, nó tăng ít như vậy. Mà quý vị thấy á, khi một người mà khởi cái niệm ác rồi tổn giảm không? Tổn giảm vô cùng. Bằng chứng năm 2001, quý vị thấy không? Cái người bỏ khởi cái niệm ác á, họ đi qua họ tàn phá nước Mỹ, tổn giảm không? Tổn giảm quá chừng quá đất. Nói về vật chất thì cũng tổn giảm nhiều, nói về nhân mạng thì cũng tổn giảm không ít. Rõ ràng là như vậy. Cho nên á, quý vị thấy á, kỳ rồi có một vị mới hỏi Pháp Hòa vậy chứ tại sao mà thế giới mình bây giờ á, nó quá nhiều những cái tai ương. Thì Pháp Hòa mới nói tất cả chúng ta đều có góp phần hết á. Sở dĩ mà ngày nay cái thế giới của mình nó loạn như vậy, nó bất an như vậy là tại sao? Tại vì tâm con người mình nó cũng bất an. Cái đời sống con người của mình á, mình hướng về cái nẻo xấu nhiều hơn cái nẻo lành. Mọi quý vị nên nhớ là nhất thiết di tâm tạo mà. Tâm của mình nó tạo ra tất cả. Bây giờ mình nói ví dụ đi. Cái gia đình của mình là một thế giới. Rồi bây giờ 5 thành viên ở trong gia đình của mình, mà có 3 người họ hướng về cái con đường xấu rồi, thì bây giờ cái thế giới gia đình mình nó có yên không? Nó không yên. Mai nó gây, mốt thì đánh lộn, 3 bữa thì chửi bới, không có yên. Thì bây giờ một cá nhân bất an, nghĩ xấu thì cũng đóng góp vào cái thế giới không an. Cho nên cái trận mà sống thần đó, nếu mình biết nhìn với cái tinh thần vô ngã đó, mặc dù mình còn ngồi đây mình không chết, nhưng nếu mình biết nhìn giữa cái giáo lý vô ngã mà mình hòa đồng với tất cả đó thì mình cũng chết. Bởi vì một nơi mà có thiên tai thì ở chỗ nào cũng thiên tai hết. Một người đau là người ta nói là sao, một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ mà. Hôm qua nhớ rồi đó, có mấy đứa nó giỡn, nó nói một con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. Tại vì con ngựa mà nó đau nó chết rồi thì phải đem ra làm thịt ăn thôi, nhậu chết. Mấy đứa nó giỡn, nó nói con ngựa đau cả tàu nhậu chết bỏ. con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Một người trong chùa sống mà không có an lành, không có hạnh phúc coi, cả chùa cũng khổ theo, cả đoàn thể, cả tăng thân cũng khổ theo. Một đứa con mà nó hư, cả nhà cũng khổ với nó. Mà cái trường hợp đó nhiều lắm. Vì vậy cho nên á, ngoài cái chuyện dứt ác ra rồi thì phải làm lành. Giờ mình làm lành là làm như vậy đó. Ngoài cái chuyện mình không giết người hại vật thì cũng phải bố thí làm lành. Ngoài cái chuyện mình đó không rượu chè bê bết rồi thì mình phải làm sao? Phải làm những cái hạnh đoan chánh của một con người. Ví dụ như mình nói tôi chỉ ăn hiền ở lành, tôi không tu hành gì hết á, nhưng mà ai sống ai chết mặc. Nếu mà ai cũng như vậy á, ai cũng nghĩ như mình hết á, thì làm gì có sự từ thiện trên thế giới. Thế nó rõ ràng là như vậy. Rồi bây giờ cái thứ ba là gì? Phải tự tịnh kỳ ý, tức là phải sao giữ tâm hồn cho trong sạch. Mà muốn giữ tâm hồn trong sạch á, cái điều này khó, bởi vì cái ý này nó điều khiển hai cái trên. Làm ác làm lành cũng do cái ý. Cho nên phải tự mình thanh lọc cái tâm hồn của mình. Thanh lọc bằng cách nào? Thí dụ như á, ngày xưa khi mình chưa có phát tâm hiểu đạo mình tu, thì cái gì nó khởi lên mình hay dính mắc vô nó, rồi mình làm khổ mình, khổ gia đình, rồi tâm hồn mình á, nó não loạn, nó không yên. À, người ta nói mình một câu mà làm mình đó nghe rồi á, bắt đầu nó lùng bùng cái lỗ tai rồi, thì bắt đầu mình lại mang nó về. Chẳng những lùng bùng cái lỗ tai mà luôn cả gì xáo trộn cả tâm hồn nữa. Cho nên ngồi tụng kinh tai vẫn thỉnh mỏ rất đều, miệng vẫn tụng nhưng mà tâm thì bất an, là bởi vì cái câu nói đó, cái hành động của người đó đã làm cho mình náo động tâm ý. Cho nên muốn giữ cái tâm ý trong sạch không phải là chuyện dễ. Mà muốn được như vậy thì hằng ngày mình phải làm gì? Cứ lăn xăng cả ngày thì không bao giờ làm được cái chuyện đó. Mình phải có một ít thì giờ để mà ngồi lắng cái tâm mình xuống, bằng câu niệm Phật, bằng một thời tụng kinh, hay là bằng một giờ tọa thiền, 30 phút ngồi thiền tịnh tâm mới được. Chứ còn không thì không thể được. Hồi xưa ông Lý Bạch đó đến hỏi thiền sư Ô Sào, xin ngài dạy cho con một cái yếu chỉ để con tu. Thì ngài Ô Sào thiền sư chỉ đáp có cái bài kệ này thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Đừng làm việc xấu, ráng làm việc lành, giữ tâm trong sạch là lời chư Phật dạy. Ông mới nói tưởng ngài dạy cái gì, cái bài này hả, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc nữa. Thì ngài mới trả lời: đúng rồi, con nít 8 tuổi nó thuộc, mà ông già 80 tuổi làm không xong. Đâu phải cái chuyện mà tự tịnh kỳ ý nó dễ đâu. Người ta làm một cái gì mình không ưng coi, nó lộ hẳn lên gương mặt của mình liền. Thành thử làm sao mà giữ được cái gọi là tịnh kỳ ý được. Cho nên có nhiều vị á, mình thấy họ rất là hay. Có những cái khi mà mình thấy có nhiều người đối xử với họ rất là tệ. Mà nhiều khi mình mặc dù mình như vậy đó, mình tu như vậy đó, nhưng mà rốt cuộc rồi á, thỉnh thoảng mình còn khởi những cái niệm gọi là giận hờn cái thái độ đó nữa. Nhưng mà có những người họ làm rất hay, họ bình thản vô cùng. Cái đó không phải là dễ đâu, mà cái đó là phải 1000 bữa mà được. Mà do cái gì? Là do họ thiện tập thiện giả. Họ đã tập nên cái điều thiện đó rồi, họ quân tập nhiều cái nhẫn nhịn đó, họ mới làm được cái điều đó, chứ không phải là dễ. Cho nên mình mới thấy á, khi mà mình làm lành cho ai á, thì tâm hồn mình nó rất là vui. Mình nói được một câu lành, mình nói được một câu đạo lý nào cho ai mà khai mở được họ, mình rất là vui. Mà nếu mình biết được họ đến với mình, họ nói cho mình biết là nhờ anh, nhờ chị khai mở cho tôi mà ngày hôm nay tôi mới được như vậy, thì quý vị thấy cái việc làm của mình nó rất là hay. Quý vị thấy là mình muốn làm cái gì nó khó lắm, muốn xây dựng lên cái gì nó khó lắm, muốn đập nó không dễ không? Rất là dễ. Cho nên ở trong tăng thân tu hành cũng vậy, trong đại chúng tu cũng vậy, gây dựng một cái đại chúng an lạc hòa thuận với nhau đó không phải là chuyện dễ đâu. Còn muốn quậy cho cái đại chúng nó xáo trộn lên đó, rất là dễ. Một người không thể làm được chuyện gì hết đó. Mà phải làm sao? Phải cả tăng thân, phải cả đoàn thể. Cho nên đó, con một cái thấy của mình đó, chỉ là cái thấy cá nhân thôi, không làm được chuyện gì hết đó. Mà phải cái thấy chung. Mình đó, trong đạo Phật mình nó có ba hai thứ nhãn nè, thấy không? Thứ nhất là gì? Phật nhãn. Rồi gì nữa? Pháp nhãn. Bây giờ mình phải có một cái nhãn nữa là gì? Tăng nhãn. Tăng nhãn là con mắt của tăng. Còn mình bây giờ mình thay vì thêm tăng nhãn, mình không thêm, mình thêm nhục nhãn. Nhãn nhục. Nhưng mà cái nhục nhãn đây cũng để chỉ cho gì? Cái con mắt phàm tục của mình nhìn. Cái con mắt rất là đời của mình để mình nhìn sự việc ở trong chùa. Cho nên á, mỗi một cái việc làm gì á, của một người nào đó, chúng ta khoan hả phê bình và lên án. Hãy để cho cái sự việc đó nó diễn tiến theo cái thứ tự của cái người đó làm. Bởi vì á, mình không phải là người kia, mình không biết người đó đang làm gì. Rồi khi mà thành tựu được rồi thì mình thấy từ từ, không có muộn gì để mà chúng ta nói chuyện về vấn đề đó. Tập cái đó, đó nó cũng hay lắm. Nó giúp cho mình cái gì biết không? Nó giúp cho mình dừng cái cương con ngựa mà lung tung của mình đó, thắng lại bớt. Nó giúp cho mình gì? Thường thường á, mình thấy cái điều đó cái mình hay phát biểu lắm, phát biểu lung tung hết á. Nhưng mà rồi hồi mình nói, hồi nó tới hồi mà cái sự việc nó không đúng như mình, cái mình trở lại mình nói khác, hoặc là mình nói hớ, mình nói hớ đi. Cho nên cái đó nó cũng quan trọng.